Hồng Liên Bảo Giám, chương 1062, Đại Lãnh Chúa Dã Tâm 1, Góc Truyện Audio.com, lôi cầu trực tiếp xuyên thấu bạch hổ kết giới, nội tâm Tô Kính chấn động, hắn phát hiện lôi cầu chuyển biến phương hướng, lôi cầu vốn đánh vào mình nhưng kết quả đánh vào đỉnh đầu ma quỷ Đại Lãnh Chúa. Na quỷ Đại Lãnh Chúa dùng xiên thép đâm một cái và lôi cầu biến mất. Nội tâm Tô Kính nửa vui nửa buồn, vui là trong bạch hổ kết giới, bạch hổ thần binh có thể khống chế lực lượng kết giới, cũng có thể di chuyển trong kết giới nhanh hơn độn thuật nhiều, cũng không bị ngoại giới ảnh hưởng. Lo là lực lượng của ma quỷ Đại Lãnh Chúa quá cường đại, chỉ cần có thể bắt được mục tiêu, xiên thép đánh trúng mục tiêu thì chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải dùng lực lượng tiên kiếm mới có thể đánh chết gia hỏa này hay sao? Tô Kính lúc này đi tới đây muốn đánh chết ma quỷ Đại Lãnh Chúa không khó chút nào, chỉ cần sinh lòng cảm ứng thì tiên kiếm có thể cách 10 vạn dặm dùng một kiếm chém tới tiêu diệt Đại Lãnh Chúa. Bởi vì hiểu bạch hổ thần binh mới thành lập cần kích thích một chút mới có thể phát triển thuận lợi, nếu chỉ sử dụng trận pháp thì sớm muộn gì sẽ bị mình luyện phế. Đương nhiên Tô Kính biết rõ bạch hổ đại biểu cái gì, đó là sát phạt chi đạo vô cùng vô tận. Chỉ cần nơi có tánh mạng thì có chiến tranh, một tổ kiến thậm chí sẽ đi xâm lược một tổ kiến khác. Bạch hổ chi khí đi tới tế giới nào cũng có thể phát huy lực lượng, sẽ không bị áp chế. Bởi vì bất cứ vị diện nào cũng không có hòa bình gì đáng nói. Trong bạch hổ kết giới xuất hiện lôi đình đáng sợ, toàn bộ đều tập trung vào ma quỷ Đại Lãnh Chúa. Tốc độ của ma quỷ Đại Lãnh Chúa bị kiềm chế rất chậm, hiện tại không thể không vung vẩy vũ khí đánh phá lôi đình. Tô Kính cũng không thể không bội phục tốc độ ma quỷ Đại Lãnh Chúa lại chậm nhưng xiên thép vẫn đánh trúng lôi cầu dễ dàng. Đây không phải bởi vì tốc độ đầy đủ nhanh, mà là vì hắn biết được lôi cầu sẽ đánh thẳng vào nơi nào. Trong thế giới bị pháp tắc thế giới áp chế, một tính mạng dị giới có thể đi tới nơi này bao lâu? Có thể đối kháng tiên kiếp bao lâu? Tô Kính không biết, có lẽ ma quỷ Đại Lãnh Chúa là chủng loại cường đại nào đó, ít nhất có sức mạnh tương đương với một chủ thần. Nếu không phải thần châu thế giới kỳ quái có lực áp chế rất mạnh, còn có thể sử dụng pháp tắc áp chế quy tắc bản thân Đại Lãnh Chúa, loại ma quỷ cấp bậc này thần châu chỉ có chừng mười mấy người có thể chém giết nó, còn lại muốn thắng cũng khó. Tô Kính đã ở trong bạch hổ kết giới, bên người không có người nào, những người còn lại không cách nào tiến vào bạch hổ kết giới, từ đó chỉ có hắn chiến đấu với ma quỷ Đại Lãnh Chúa. Oanh, một bạch hổ thần binh đã bị xiên thép của ma quỷ Đại Lãnh Chúa đánh trúng mục tiêu. Xiên thép quét ngang và bạch hổ thần binh bị đánh thành mảnh vỡ. Trước khi bị đánh trúng, trường đao của bạch hổ thần binh cũng chỉ chém lên xiên thép nhưng không hơn. Ma quỷ Đại Lãnh Chúa lại có chút sợ hãi, hắn dùng hết toàn lực mới chém giết một con khôi lỗi nhưng thân thể của hắn lại mất đi một ba ẩn lực lượng vĩnh viễn. Về phần nguyên nhân chính là vì bạch hổ thần binh bị đánh và hắn phóng thích lực lượng. Đối diện còn có bốn vạn khôi lỗi, sau khi giết sạch thì bản thân mình cũng suy yếu không chịu nổi. Ma quỷ Đại Lãnh Chúa cũng tính toán ra kết quả thế nhưng kiếp lôi trên bầu trời không ngừng giáng xuống, hắn căn bản không có. Góc Truyện Audio.com, biện pháp cân nhắc chiến pháp, thân thể của hắn mạnh hơn nữa nếu bị kiếp lôi đánh trúng vẫn bị thương. Tô Kính sử dụng bạch hổ kết giới thu nạp thiên lôi vào trong oanh kích ma quỷ Đại Lãnh Chúa, bản thân cũng là tiêu hao lực lượng nhưng vì tất cả bạch hổ thần binh, sau khi chúng chết sẽ phục sinh trong lôi thủy cho nên trời sinh đã có kháng tính với lôi điện, loại hành vi thu nạp lôi đình tiến hành chiến đấu như thế này đúng là độc nhất vô nhị. Kiếp lôi không ngừng không nghỉ, ma quỷ Đại Lãnh Chúa tiến vào bạch hổ kết giới chỉ là vận khí không tốt, vượt qua trang bị của Tô Kính độ kiếp. Hắn tự cao thân thể cường hãn cho nên dung hợp hai kiếp lôi là một, kết quả hắn lại na ẩn phải thiên kiếp đả kích. Hắn là mục tiêu to lớn như thế nên hấp dẫn kiếp lôi tấn công, tiếp tục như thế hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết tại thế giới này và không thể quay về địa ngục. Tô Kính ngẩng đầu nhìn trời, xuyên qua bạch hổ kết giới, ánh mắt nhìn vào trong kiếp vân, lôi điện không dập tắt, tốc độ oanh kích càng lúc càng nhanh. Tối đa sau 10 phút lôi điện sẽ giáng thẳng xuống, khi đó bạch hổ thần binh cũng không chịu nổi. Đối phương cũng không có nhìn ra điểm này, hắn chỉ hy vọng ma quỷ Đại Lãnh Chúa xúc động một ít sinh ra chuyện xấu, khi đó có thể truyền cơ. Tô Kính nhìn thấy ánh dạng đông, người bên ngoài bạch hổ kết giới đã sợ tới mức run rẩy. Tô Kính triển khai lĩnh vực làm bọn họ không thể đi vào, càng không thể trợ giúp Tô Kính chiến đấu. Ba người thiết vô hồn quay chung quanh kết giới, bọn họ không ngừng thăm dò nhưng không có đường đi, cũng không dám cưỡng ép nhảy vào. Giọng nói của Tô Kính xuyên qua kết giới truyền vào tai bọn họ. Các ngươi chuẩn bị, một khi ta triệt hồi lực lượng lĩnh vực thì phải công kích. Ma quỷ Đại Lãnh Chúa không kiên nhẫn vung vẩy xiên thép, hắn cảm giác tốc độ của lôi điện biến nhanh hơn rất nhiều, tối đa một giờ sau sẽ phóng thích thiên lôi đánh chết hắn. Đây là đồ chơi gì? Tại sao có thể có được lực lượng cuồng bạo như thế? Trong địa ngục không có kiếp lôi, Tri thức của hắn về kiếp lôi có hạn, tri thức này sau khi chém giết luyện khí sĩ trong thế giới khác nên biết được, biết rõ sau khi đại ma quỷ đi tới thế giới khác sẽ phải tiến hành độ kiếp. Hắn cũng không biết cường giả kim đan cảnh giới khác nhau sẽ đưa tới kiếp lôi lực lượng khác nhau, mà hắn hỗn hợp hai kiếp lôi cho nên uy lực của kiếp lôi càng khủng bố hơn nữa. Tiếng nổ vang thật lớn, sau lưng ma quỷ đại lãnh chúa có một tấm lân phiến vỡ vụn, sau khi bị kiếp lôi đánh trúng mục tiêu liền vỡ ra. Tô Kính thấy rõ ràng, kiếp lôi do một bạch hổ thần binh cưỡng ép dẫn phát và bạch hổ thần binh nứt vỡ trở về trong bạch hổ kỳ. Tên ma quỷ đại lãnh chúa lập tức nhíu mày, nếu đối phương dùng biện pháp này thì hắn sẽ chết trong nửa giờ. Hắn cũng không bía, đối phương cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút mà thôi, bạch hổ thần binh có tâm ý tương thông với Tô Kính, biết rõ Tô Kính lo lắng cái gì cho nên triển khai công kích áp bách. Cách chương.